Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tượng thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tận đất tận đề. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tượng thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tượng.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nữ, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay cũng chia làm có hai phần. Thứ nhất là tìm Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Pháp Đàm ngày hôm nay là chúng con xin trả lời hết tất cả những câu hỏi của Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thông báo của Lưu Sơn Tự. 3 tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự, thời gian từ ngày 10 tây tháng 6 2017 cho đến hết ngày 1 tây tháng 7 năm 2017. Địa điểm 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosemith, California, zip code 91770. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm mỗi ngày. Cứ tọa thiền 1 giờ, đi nhíu 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Cứ như thế trong ngày có tổng cộng là 14 thời tọa thiền. Buổi tối có thêm một thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Minh Hóa. Kính thưa quý vị, chương trình thiền thất tuy có gắt gao nhưng là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt, để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa tu thiền thất. Vui lòng xin liên lạc 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, xin quý thầy cô cho chúng con biết cái chương trình tu luyện này là phát triển được thêm cái định lực. Dạ vâng, thì nó có cái hiệu quả sau 3 tuần đó không ạ? Và thời gian như vậy là con thấy tổng cộng có 24 tiếng mà quý thầy cô đã tu hết là 21 tiếng rưỡi rồi. Thì còn lại có 2 tiếng rưỡi thì cái thầy cô ngủ nghỉ sao?
Thiệt ra theo cái phương pháp này là phương pháp rất đặc biệt để tu luyện của tông phái Đại Thừa đó. Thì thiệt ra nếu theo cái phương pháp như vậy thì ngủ 2 tiếng rưỡi là đủ rồi. Rất nhiều người tu như vậy mới có vấn đề gì hết.
Trong đây thì Pháp Sư có một thời thuyết pháp nữa, giảng pháp. Mỗi ngày là có một bài pháp riêng hay là sao?
Vâng. Tại vì thường thường khi mà quý vị thu mà khi quý vị thiền mà đúng theo phương pháp á, những cái phương pháp là nó hơi tích cực như vậy đó, như cái thiền thất của Đại Thừa đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là có nhiều cái thắc mắc, có nhiều cái vấn đề mà chẳng hạn như gặp nhiều cái trở ngại, nhiều cái chướng ngại. Cái chướng ngại khi quý vị thiền là chuyện rất là tự nhiên, thành ra gặp cái chướng ngại như vậy thì nếu như có được cái cơ hội nghe giảng pháp để giải đáp những thắc mắc của mình đó, thì quý vị dễ vượt qua những chướng ngại này hơn. Thành ra thường thường thiền thất như vậy, chúng tôi cố ý tổ chức như vậy để nhiều người ta tới như vậy. Thứ nhất là người ta sợ, người ta không dám tu đó, thì khỏi nói rồi. Còn những người mà cái phát tâm là muốn tu đó, thì họ tiến bộ rất là lẹ.
Mô Phật, đây là thực sự là tu. Xin thầy Hiền Nhẫn, xin thầy Hiền Trì hoặc cô sư cô Hiền Nhẫn là có thêm ý kiến gì không ạ?
Theo tôi thì như thầy mới nói, thầy trụ trì mới nói đó, là sở dĩ mà tôi xuất gia là tại tôi mê thiền mà tôi xuất gia đó. Tại vì nó tiến bộ mình tự mình biết thôi. Và lúc đầu tôi vô thì ngủ đêm 2 tiếng tôi rất là sợ, nhưng mà tôi thấy người càng ngày càng khỏe chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu, nên ra mình tin rồi làm, cứ biểu sao làm vậy thôi. Thì mình thấy như chẳng hạn bây giờ tôi thấy tôi bước đi tôi cũng niệm Phật như trước đây thôi, nhưng mà cái cách niệm mình niệm trong cái tâm mình biết nó rất là định hơn trước đây. Càng ngồi thì càng tu thì nó càng định tâm. Cũng Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà cái tiếng niệm mình nó khác. Mình biết.
Dạ, Mô Phật, cảm ơn thầy chia sẻ. Đầu tiên là có cái đam mê trước là cho thầy nhé. Và sau này thầy mới có cái kết quả. Dạ, còn cô.
Thì lúc đầu tiên thì Nhẫn tham gia cái thiền thất thì cũng sợ lắm, nhưng mà thầy cứ nói là khuyên là cứ ráng tu đi. Mình ở trong cái chùa, trong cái môi trường thanh tịnh á, thì không có bị lậu hoặc gì nhiều, thành ra cũng không có cần ăn nhiều, không có cần ngủ nhiều. Cứ theo cái thời khóa biểu mà tu thôi thì tự động sẽ có tiến bộ.
Dạ, dạ, cảm ơn quý thầy cô. Như chúng con là người đời và là thường là ăn phải ba buổi đầy đủ. Và quý thầy cô thì ăn có một buổi chính là buổi trưa phải không ạ? Dạ, vâng, cảm ơn quý thầy cô. Nam Mô Di Đà Phật, xin quý thầy cô cho chúng con hỏi những câu hỏi của Phật tử. Vẫn còn ứ động từ bao nhiêu đây, dạ vâng. Dạ, thưa, cái câu hỏi thứ nhất là niệm Phật không thôi là chắc có được vãng sanh hay không? Dạ vâng. Trước khi con xin Pháp Sư trả lời thì con cũng xin trích dịch chúng trong kinh của Pháp Sư đây, tức là kinh Dược Sư, thưa quý vị. Thì nhắc trích ra trong cái cuốn kinh này, là một phần trong cái kinh này. Thì theo trong cái kinh này thì trong cái trang 43 trả lời của Pháp Sư của Thị Kheo Thích Minh Hóa dịch giảng kinh Dược Sư do Đường Tam Tạng Pháp Sư Phục Chiếu mà phiên dịch. Thì trong cuốn sách thì Pháp Sư có viết: tôi nghe quá nhiều người tu theo tịnh độ, họ quả quyết rằng tịnh độ, tu theo tịnh độ niệm Phật sẽ chắc chắn bán sanh. Đừng hiểu lầm như thế, là vì chỉ niệm Phật không thôi chưa chắc đã phải bán sanh. Muốn bán sanh cần phải nhiều phước và nhiều công đức. Dạ vâng. Như người có đủ định lực thì khi lâm chung ví như tiếng kêu cứu mới lớn được đủ sức thì Đức Phật mới vang, mới nghe tới để mà tiếp dẫn. Cái đó là Ngài cho một thí dụ cụ thể như vậy. Nhưng mà cái mục đích chính là mình phải có cái công phước đức. Dạ vâng, một Phật. Xin Pháp Sư chỉ dẫn cho chúng con thêm để hiểu rõ về vấn này. Dạ, một Phật.
Khi bây giờ rất tiếc là khi thời mạt Pháp này đó, khi Pháp môn tịnh độ nó bị càng ngày nó càng mơ hồ. Tại vì cái người xuất gia nó không có hiểu, không có hiểu, thành ra họ thiếu sự hướng dẫn cho Phật tử cho nó trên nơi tới chốn. Cái mục tiêu của Pháp vạn sanh đó là mình tu cái Pháp tịnh độ để mà đắc được vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc khi lâm chung. Thì muốn được như vậy đó thì Đức Phật dạy là có nhiều cái cách để mà đắc vạn sanh lắm. Đều chung quy là phải có cái nói tóm tắt là đại khái quý vị cần rất nhiều phước. Tại vì cái xứ Tây Phương Cực Lạc là nó cách cái xứ Cõi Ta Bà chúng ta rất là xa, 10 tỷ cái thế giới rồi. Thành ra quý vị tưởng tượng đi phi thuyền nó rất phi thuyền thì mình đi tới không được. Thành cái này phải cần cái Đức Phật A Di Đà đích thân tới tiếp dẫn chúng ta về, chúng ta đi mới được. Thành thường như vậy Đức Phật dạy là quý vị một cách đó, rất là cụ thể đó, là niệm Phật. Thật ra hiện bây giờ người ta cứ nghĩ là mình niệm Phật là được, để không có ai giảng cho họ biết rằng là cái niệm Phật á, muốn được Đức Phật phải cần điều kiện Đức Phật phải nghe tới cái lời niệm Phật của mình mới tới tiếp dẫn được. Lúc lâm chung hay là lúc mà còn sống mà quý vị niệm Phật được á, mà quý vị muốn đắc vạn sanh đó thì quý vị phải có cái nhập cái niệm Phật tam muội đó thì Đức Phật mới biết được tới quý vị. Còn nếu mà không có nhập được tam muội thì làm sao Đức Phật biết cái vị là ai đâu mà sao mà tới được. Thì là một cách đầu tiên ấy đó, là người ta hỏi ấy, thì thường hiểu lầm rằng niệm Phật là chắc chắn vạn sanh. Cái đó là cái lời nó không có lý. Quý vị nghĩ lại cho coi. Nếu như cái niệm Phật mà không nhập được cái niệm Phật tam muội thì làm sao Đức Phật tới đón tiếp dẫn cái vị được như cái 48 đại nguyện của Ngài. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là nhiều khi mình niệm Phật đó không nhập được tam muội thì có cái điều kiện thứ nhì, một cách thứ nhì đó, cái vị tích tụ được cái phước báo. Phước báo cái vị giống như là bây giờ mình qua Tây Phương Cực Lạc là giống như là cái vị lên máy bay mà đi qua bên kia như vậy đó. Thì cái vị phải có đủ cái phước mới có tiền mua nổi cái máy bay, mấy máy bay trả tiền máy bay mà qua được. Cách thứ nhì đó là tạo được cái phước để mà qua được bên kia. Chung quy là như vậy. Thành ra phải hiểu đó là đừng có cái thế gian, thế cuộc đời, cái vị nghĩ lại cho coi. Đâu có cái gì mà tuyệt đối đâu. Những người mà nói cái vị mà chúng tôi, cái vị niệm Phật chắc chắn sẽ được á, thì cái chuyện đó không có thể có được. Ngay như chúng tôi như vậy đó, tu là tu cuộc đời như vậy mà thiệt ra cuối cùng lúc lâm chung cũng không biết mình có đi được không được. Thành thực mà nói như vậy đó. Thành ai mà dám quả quyết được như vậy.
Bạch Thầy cho con hỏi là nếu mà chỉ, vậy là chỉ có niệm Phật không là không đủ mà còn phải làm những cái việc khác để tạo thêm phước đức.
Không, thầy ý thầy trả lời trong cái kinh dược sư đó là tại vì ta thấy sự hiểu lầm quá nhiều đi. Thầy quá có nhiều người đã được dạy rằng là cái vị niệm Phật là chắc chắn vạn sanh hết. Cái đó nó không có lý. Thầy nghĩ lại như vậy, nó không có lý thế nào hết. Đâu có dễ dàng như vậy. Nó có cái điều kiện Đức Phật có theo cái kinh Phật nói là nhập tam muội hoặc là có đủ phước hoặc là có những cái trường hợp khác nữa, 49 ngày chẳng hạn như vậy. Thành gọi là được là tha lực, cái pháp tha lực. Tha lực có nghĩa là quý vị phải cần thứ nhất á, và cần Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị về, hoặc là quý vị nhờ cái Phật lực á, mới về được Tây Phương Cực Lạc. Ngay chẳng hạn như các vị A La Hán đó, như ngài Xá Lợi Phất trong cái kinh Phật thuyết A Di Đà đó, ngài đâu có biết về cái ngay Tây Phương Cực Lạc, ngài cũng chưa biết nữa. Thành Đức Phật phải dạy cho các ngài biết á, là phải có một cái vị Phật đó, tới rước quý vị về mới được. Còn mấy cái ngài A-la-hán, mấy ngài như bên Nguyệt Thủy họ tu đó, họ chưa đủ cái định lực, họ chưa đủ thành cái họ chưa thấy được cái cõi Tây Phương Cực Lạc, thành không thể nào hiểu được làm sao qua bên kia được hết.
Một Phật sợ là chỉ có nói là niệm Phật không thôi, mà không có giữ giới là đâu có được. Vâng, tại vì trong kinh nói là không phải ít phước đức công đức mà có thể vãng sanh được. Vâng, cái chuyện đó giống như là cái thầy có một lần có nghe, như là thầy đấy có trả lời một câu là có một người bạn gì đó là niệm 20 năm rồi mà chưa tất cả mà vãng sanh.
Mình nói nếu mà trả lời cái câu này á, niệm Phật có đắc vãng sanh là không, nó phức tạp quá đó. Nói đâu trong vài phút cũng được đâu, nói còn nửa tiếng cũng không kịp đâu. Thành đại khái đó là cái vị làm cái gì cũng phải khôn ngoan. Nếu như mà nghĩ là mình muốn đắc vãng sanh á, thì thầy họ nói thầy mới giảng chứ vị biết á, nếu nghe ai nói cái vị quả quyết rằng cái vị niệm Phật chắc chắn vãng sanh, cái vị không nên tin, tại cái đó nó vô lý. Thế gian nó không có gì tuyệt đối như thầy nói như vậy. Tốt nhất á là mỗi cái trường hợp nó khác nhau, thành nên tự nếu mà nghĩ không ra thì tới thỉnh mấy thầy mấy cô để mà hỏi là mấy kính đến thầy con muốn đắc vãng sanh con cần làm cái gì thì nó còn có lý hơn. Cái giống như là cái vị đi giải phẫu vậy đó, sắp cần giải phẫu. Mà quý vị cứ nghe tôi nói là tôi giải phẫu, không có bác sĩ nào mà dám quả quyết quý vị rằng là giải phẫu này là 100% thành công hết đó. Nó có nhiều cái phức tạp quá đi, không thể nào nói thấy trước được hết đó. Là nó tốt nhất là phải đi gặp từng bác sĩ mà hỏi thử là người ta đề nghị mình nên làm cái gì, chứ đâu có dại dột mà cứ tin một cách mù quáng như vậy được.
Bây giờ cho con có một câu hỏi thế này nữa. Vâng, thí dụ như cái câu hỏi đặt ra, cái câu hỏi rõ ràng thế này đây. Niệm Phật không thôi thì có bán sanh hay không? Ý là nói là mình không có giữ giới, không có bỏ tham, không bỏ sân, không bỏ si, và không có làm phước công đức đó, thì nhớ mà chỉ có niệm Phật không thôi, có bán sanh không?
Thì đương nhiên là không rồi.
Chắc chắn là không.
Chắc chắn là không rồi. Tại sao như vậy? Thầy nói trả lời một cách thẳng, cách giản dị á. Quý vị muốn niệm Phật á, nếu nói dùng cái ý và cái pháp niệm Phật để mà đắc vãng sanh á, thì quý vị phải cần niệm Phật, đắc niệm Phật năm tam muội mới đắc được vãng sanh. Ok. Thì như vậy nếu quý vị không có giữ giới, quý vị không có có chịu thanh tịnh cái tâm mình á, thì quý vị chắc chắn là không đắc được niệm Phật tam muội đâu.
Dạ, cảm ơn quý thầy. Coi như là chánh hạnh và vãng sanh á, mình tâm vẫn còn loạn động như vậy, thì tới cái lúc mà lâm chung rồi thì con không biết là một câu hay là nửa câu có niệm được hay chưa.
Thì cái vị kinh nghĩ anh thiền giả anh nghĩ kỹ lại cho coi, người ta cứ nói là cái niệm Phật đắc vãng sanh là tại sao đắc vãng sanh, hỏi một cách có lý đàng hoàng chứ. Thì Đức Phật dạy rằng trong cái 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà nói rằng cái vị nếu mà niệm Phật mà đắc được niệm Phật tam muội thì ta sẽ đích thân tới rước cái vị khi quý vị lâm chung để mà đi về với gọi Tây Phương Cực Lạc của Như Lai. Okay. Thành ra điều kiện rõ ràng lắm chứ. Thành nếu muốn mà niệm Phật mới đắc vãng sanh phải nhập được niệm Phật tam muội mới đắc được chứ. Không nhập được sao mà đắc được?
Nam mô Phật là tam muội là con thấy là tâm phải là tịnh lắm mới có tới là tam.
Cái đó thì thành ra cái vấn đề câu hỏi là con cần làm cái gì để mà đắc được niệm Phật tam muội?
Dạ, mô Phật.
Chứ đừng có tin khách mù quáng như vậy.
Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ khẳng định cho chúng con được biết để chúng con biết cách để mà tu hành.
Cái đó là theo cái đời xưa đó. Cái đời xưa bên người Việt Nam, bên người Á Châu đã không hiểu cách rõ ràng như vậy. Chúng tôi là cái đời sau rồi. Thành ra bây giờ cái pháp, Phật pháp chúng tôi là không có chỉ lo cái người Á Châu không, mà còn lo cho người thế hệ thứ sau của con cái cháu, con cháu quý vị đó. Họ là theo cái văn hóa Tây Phương này. Cái gì có lý người ta mới tin được. Còn không thôi mình nói một cách mờ quáng, mù mờ như vậy thì cái người Tây phương con chó quý vị sẽ cười, nó là quý vị là mê tín dị đoan. Thì là bây giờ cái pháp tịnh độ nó gần như mê tín dị đoan tới nơi rồi. Tại không ai hiểu cái rõ cái pháp ấy.
Cô có ra là gì không ạ, thưa cô?
Dạ, vậy thì em muốn hỏi chú Thiện Giác, như bản thân chú đó thì chú chuẩn bị về cái phần vãng sanh ra sao?
Bản thân con một phần con cứ theo pháp Phật và như pháp sư Vĩnh Hóa đây nói đó, thì con cứ thấy y chỉ đó con làm, tại con thấy nó phù hợp với ngài mà Ứng Quang đại sư. Thưa ngài Ứng Quang đại sư đó, ngài cứ tiên khởi khi mà ngài nói là niệm Phật vãng sanh là quý vị phải là hành trì rất là tiền đặng, và ngài nói là hai cái nó phải đi song song với nhau. Tức là cái là hai ngày nói là mình phải có một cái phẩm hạnh, mà cái phẩm hạnh đó là mình mới đưa vô được mới niệm Phật tam muội được, chứ không có là con thấy là rất khó lòng mà niệm Phật tam muội. Lúc đó là ăn gia trái chủ lôi kéo mình là đòi nợ mình làm sao mà vãng sanh đây, thưa con. Cho nên là con thấy có cái điển hình thế này, có mấy người bạn là con được biết khi mà đụng xe hoặc là việc gì xảy tới là không có niệm Phật được. Lúc đó họ mới giật mình và mới có câu hỏi này. Dạ vâng, mới giật mình mới thấy là thưa thầy, thưa cô, nghĩa là tại sao mà tới lúc đó mà cái rồi mà không niệm Phật không có niệm được. Dạ vâng, ta toán loạn cả ra mà lại phải sợ chết, thưa cô ạ. Do đó chính vì vậy mà thầy cô giúp chúng con để chúng con là ổn định lại là cái cách tu. Dạ vâng, cái cách để mà tu hành là tịnh hóa cái thân tâm của mình. Bằng cách đầu tiên là phải trì giới, làm công đức và phước đức. Dạ vâng. Rồi hồi hướng cho chúng sanh và mong cho anh gia trí chủ là coi như là thôi tha mạng cho mình. Dạ vâng, đừng có lôi kéo, cũng phải hồi hướng cho họ. Dạ vâng, dạ. Và con cũng theo cách là cũng là tín nguyện hạnh phải hành trì, mong rằng từ đây rốt ráo không có phạm gì lỗi lầm. Nói như thế chứ cũng lỗi cũng đầy giấy ra tới con. Chứ không phải là không phạm đâu. Dạ vâng, con có hiểu như thế, nhưng mà cố gắng mình phải gọt rửa thân tâm của mình, chuyển từ xấu đến qua tốt. Chuyển chừng nào hay chừng đó, chứ con không có dám hứa là chuyển hết tất cả mọi tội lỗi của mình. Dạ vâng. Dạ,
cảm ơn chú.
Dạ.
Những điều á, nhân đó luôn, nhân đây luôn, thầy cho phép thầy nói thêm một tí nữa. Nói vậy cũng rất là có lý, nói về cái lý thuyết á, là chúng ta phải cần thanh tịnh hóa cái tâm của mình, giữ trì giới, bất tham, bất sân, bất si. Chuyện đó là cái lý thuyết thôi. Những điều phải làm cái vấn đề là quý vị phải có phương pháp đàng hoàng chứ, đâu phải là mình nói cơ khơi như vậy là mình niệm Phật tự động nó đắc nhất tâm bất loạn đâu. Thành ra phải hiểu cho tới nơi tới chốn. Như quý vị mà nói như vậy thì có nhiều người ta trì giới cả cuộc đời luôn, chả hạn quý vị biết không, mấy thầy mấy cô ta tu rất là tinh tấn, ta trì giới, ta tu hành rất là thành tâm, mà đâu có nghĩa cuối cuộc đời của họ họ là đắc được vãng sanh đâu.
Thành ra, thầy cô là có nguyện về vãng sanh không?
Có nguyện vãng sanh mà chưa chắc đắc được vãng sanh.
Nó khó như thế.
Nhưng mà nó không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Thành ra đâu phải là đừng nói chuyện là mình cái người Tây phương bây giờ, cái thế hệ mới này mà nói cho nó rõ ràng. Vấn đề là nếu mà giữ giới đi nữa đó, thì mình phải hỏi nếu giữ giới làm sao để mình giữ giới đến tới trình độ mình có thể đắc được cái niệm Phật tam muội chứ. Còn nếu giữ giới không sao mà chắc chắn được đâu. Tại vì cái sự thật là thưa quý vị gặp được cái duyên chúng ta nói chuyện ngày hôm nay để nói là thầy dám phủ nhận rằng là niệm Phật chưa chắc được đắc được vãng sanh, là chuyện kinh thiên động địa. Tại vì thời buổi này không ai dám nói như vậy hết á, ta nói như vậy mất hết sự thật là như vậy được. Mình nói phải có lý, con cháu quý vị nó mới tin được, người Tây phương nó mới tin được.
Phật cảm ơn thầy. Thầy thì có thể góp ý thêm cái gì không thưa thầy?
Tôi thấy niệm đó mình phải có một cái gì như thiện tri thức dạy cho mình, hoặc là mình trật cái nào cái gì nên ta biết. Còn mình gợi ý mình biết, mình đọc sơ sơ mình biết, mình làm rồi tới chừng đó không được là ai chịu trách nhiệm cho mình.
Chẳng hạn như là có nhiều cái chuyện mà về vãng sanh mà chỉ những người mà thấy người mà hiểu pháp vãng sanh như ngài Hòa Thượng Liên Hóa mới có thể giảng cho những ai được. Còn thật sự ngay đệ tử đời sau của ngài đại đa số họ đều có hiểu nổi đâu. Thành ra hỏi họ không có trả lời được luôn, thành ra nó phức tạp lắm, không dễ dàng chứ vị tưởng đâu.
Quý thầy cô có nghe một trường hợp nào mà người Phật tử hay là quý tăng sĩ đã bán sanh chưa?
Có chứ, có nhiều lắm chứ, rất là nhiều, rất nhiều trường hợp chúng tôi đã có cái duyên là dùng cái pháp vạn sanh này mới dám đứng ra nói là những cái chuyện đó. Cái người tu sĩ thưa anh Thiện Giác, chúng tôi khác cái vị ở chỗ đó, người cư sĩ cái vị nói gì cũng được không sao hết đó, là nó cái nghiệp nó không nó, cái nghiệp báo nó nhẹ. Còn người tu sĩ chúng tôi mà nói tầm bậy đó, là đọa địa ngục đó, và sau này mà khó đắc vạn sanh, sau này mà khó đắc được cái sự giác ngộ đó. Chẳng hạn như thầy để ý, chẳng hạn như nếu thầy nói những câu như vậy mà trật đi nữa đó, thì thầy xin hỏi anh Thiện Giác, sau này đích thân thầy mà muốn xin về gặp ở với ngài Phật A Di Đà, thì ngài A Di Đà nói ủa cuộc đời của ông toàn nói chuyện tầm bậy, nó phá cái pháp vạn sanh của Như Lai, thầy tại sao như vậy và rước ông về cái cõi Như Lai để làm cái gì? Thành ra chúng tôi có nhiều cái kẹt lắm, thành ra phải làm cho đúng mới biết mới dám nói, chứ nói tầm bậy không được. Tại mình cái cá nhân thầy, đích thân thầy cũng muốn đắc vạn sanh, đâu muốn ở là quả thứ ba làm cái gì. Thầy nói phải nói chín chắn, có gì thấy rồi mới dám nói, có gì biết rồi mới dám nói, chứ không thể nào đọc sách mà nói được. Thành thực sự nói cho anh Thiện Giác biết, có nhiều cái bí mật cái pháp vạn sanh chúng tôi đâu có nói được, tại nói ra cái vị mấy thầy mấy cô, quý vị người cư sĩ nghe xong rồi nói như con vẹt thì cứ tưởng nó mình biết. Thì cái ý của pháp, cái chủ ý của pháp vạn sanh Đức Phật A Di Đà là giúp quý vị đắc về vạn sanh, cõi Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn cái biết không biết, những cái chi tiết nó không quan trọng. Mỗi người cá nhân chúng ta đó là cần biết làm cái gì, cần làm cái gì để đắc được vạn sanh. Còn cái lý thuyết mà nói tôi giữ giới hoặc là tôi niệm Phật, cái đó là chỉ lý thuyết thôi. Mình cần làm cái gì để mình, chính cá nhân mình đó, đắc được vạn sanh, mới thiệt sự là pháp vạn sanh của Tây Phương Cực Lạc.
Vâng, mô Phật. Bây giờ mới là chứng đầy là câu hỏi của con đây nè. Quý thầy có nguyện là phải là đổ cho tất cả các Phật, các đệ tử là vãng sanh trước không thưa thầy? Và thầy có vãng sanh không?
Thì một cái lý do mà chúng tôi gọi là lưu sơn tự là tại vì có cái thế gian là có một cái chỗ lưu sơn tự ở bên Tàu thôi, là tại vì cái chỗ đó tất cả đệ tử của ngài Huệ Viễn đại sư đó đều đã đắc vãng sanh hết. Và sau đó không ai dám ngoài lưu sơn tự hết. Chúng tôi là muốn đem một cái pháp vạn sanh như vậy qua cái quả người Tây phương này, qua xứ Mỹ này để bắt đầu lại một cái pháp vạn sanh của người Mỹ này. Mình có những cái pháp nó rõ ràng, có cái pháp nó có hiệu quả để mà giúp mọi người đắc vạn sanh.
Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Thực sự là Pháp Sư muốn trả lời hết nguyên vẹn cái ý nghĩa này, nhưng mà thời giờ không có. Thưa quý vị, như Pháp Sư đã trình bày là không phải là niệm Phật không thôi mà chúng ta có thể vãng sanh. Chúng ta có thể là tu giới hạnh theo mình niệm Phật tam bội, thì cái đó vẫn là cái điều kiện tốt hơn để mà vãng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thành tâm tương lai. A Di Đà Phật.